Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. UI và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương và Hoàng Long tóm lược một số tin đáng chú ý.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.
Các giới chức Mỹ tin rằng Trung Quốc sẽ hợp tác để áp đặt các biện pháp chế tài Bắc Triều Tiên.
Miến Điện ban bố tình trạng khẩn cấp vì xung đột giáo phái.
Và Tổng thống Syria thề quyết quét sạch những kẻ cực đoan sau vụ đánh bom liều chết.
Thưa quý vị, ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Obama hối thúc Israel xây dựng hòa bình với người Palestine.
I believe that peace is the only path to true security. You can be.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu các nhà lãnh đạo Việt Nam chấm dứt đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sắp sửa kết thúc chuyến đi thăm Israel và vùng bờ Tây. Tại đây, ông đã tham gia các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Israel và Palestine và kêu gọi hai bên hãy tiếp tục các nỗ lực hòa bình. Hôm nay, trong khi đến thăm Yad Vashem, đài tưởng niệm vụ tàn sát người Do Thái, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi tinh thần khoan dung đối với người khác.
This is our obligation, not simply to bear witness, but to act. For us,
phát biểu sau khi tham quan phòng hình tròn chứa hàng ngàn hồ sơ ghi tên tuổi các nạn nhân vụ diệt chủng người Do Thái, Tổng thống Obama nói, chúng ta không những chỉ có nghĩa vụ làm chứng, nhân chứng, mà còn phải hành động. Ông nói trong thời đại này, điều đó có nghĩa là chúng ta phải thách thức niềm tin mù quáng và lòng hận thù dưới mọi hình thức, kể cả nạn kỳ thị chủng tộc, thái độ bài Do Thái, là những điều mà theo ông không có chỗ đứng trong thế giới văn minh. Cùng đi với ông Obama có Tổng thống Shimon Peres và Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel.
Thưa quý vị, Tổng thống Obama hôm qua nói với dân chúng Israel rằng người Palestine xứng đáng được có một quốc gia độc lập và tương lai của Israel phụ thuộc vào việc xây dựng một nền hòa bình lâu dài với Palestine. Từ Jerusalem, thông tin viên Dan Robinson của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Bài diễn văn hôm thứ Năm của Tổng thống Obama trước các sinh viên Israel tại Jerusalem đã được tán thưởng với nhiều tràng pháo tay, nhưng cũng có lúc bị gián đoạn bởi một người hò hét phản đối. Những phát biểu của nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhắm tới việc khuyến khích thế hệ trẻ ở Israel suy nghĩ về tương lai của họ trong một khu vực đang ngày càng trở nên bất ổn. Ông Obama cho rằng, tương lai đó phải bao gồm những bước tiến với thái độ chấp nhận rủi ro để có được một nền hòa bình lâu dài, với một nước Palestine độc lập nằm bên cạnh một nước Israel được bảo đảm an ninh.
I believe that peace is the only path to true security. You can be.
Tôi tin rằng hòa bình là con đường duy nhất dẫn tới an ninh thật sự. Các bạn có cơ hội để trở thành thế hệ thể hiện giấc mơ Đại Do Thái. Hoặc các bạn có thể phải đối mặt với một sự thách thức ngày càng lớn đối với tương lai của đất nước.
Ông Obama nói rằng việc ông bày tỏ sự ủng hộ vô điều kiện cho Israel là một việc dễ dàng, nhưng thay vào đó, ông muốn đưa ra những lời khuyên như một người bạn quan tâm sâu sắc và gắn bó với tương lai của Israel. Ông nói rằng Israel đang đối mặt với những sự thay đổi lớn về chính trị trong thế giới Ả Rập và sự thay đổi về thành phần dân số ở vùng Trung Đông. Ông cho rằng qua việc theo đuổi một nền hòa bình lâu bền với Palestine, Israel có thể đảo ngược làn sóng ngầm của sự cô lập và giảm thiểu tác động của chủ nghĩa cực đoan.
Không có một bước tiến duy nhất nào mà trong một sớm một chiều có thể thay đổi những gì đang nằm trong tiềm óc của hàng triệu người. Không có một bước tiến duy nhất nào có thể xóa bỏ lịch sử và những sự tuyên truyền trong nhiều năm. Nhưng tiến bộ với phía Palestine là một cách thức có hiệu quả để bắt đầu trong lúc loại bỏ những phần tử cực đoan, những người chuyên dựa vào xung đột và chia rẽ để tồn tại. Điều đó sẽ tạo ra một sự khác biệt.
Ông Obama nói thêm rằng an ninh của Israel phải là trọng tâm của bất kỳ một giải pháp nào và Israel sẽ mãi mãi có được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ.
Hôm nay tôi muốn nói với các bạn, đặc biệt là những người trẻ, để cho tất cả mọi người, ai nấy đều biết rõ, chừng nào Hoa Kỳ còn tồn tại, thì các bạn không bao giờ đơn độc.
Trước đó, trong ngày thứ Năm, ông Obama đã hội kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong vùng bờ Tây bị chiếm đóng. Ông hối thúc Palestine và Israel không nên tiếp tục bị đóng băng bởi những lập trường cũ, những lập trường làm cho việc đàm phán trực tiếp không thể thực hiện được. Tổng thống Abbas nói rằng chính sách định cư của Israel là một chướng ngại lớn đối với giải pháp hai quốc gia. Nhà lãnh đạo Palestine phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
It's the duty of the Israeli government to at least halt the activity.
Bổn phận của chính phủ Israel là ít nhất phải tạm ngưng hoạt động định cư để đôi bên có thể thảo luận các vấn đề. Và khi chúng ta cùng nhau xác định biên giới của chúng tôi và biên giới của họ, mỗi bên sẽ biết rõ lãnh thổ của mình và sẽ có quyền làm bất kỳ những gì mình muốn trong lãnh thổ của mình.
Xế ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ đến Jordan để thảo luận với quốc vương Abdullah về các nỗ lực hòa bình Trung Đông, Syria và cải cách chính trị và kinh tế.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow vào hôm nay, thứ Sáu, trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính thức nhậm chức hồi tuần rồi. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng chuyến thăm Nga là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy những lợi ích chung về chiến lược và giao thương. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã nói rằng hai nước dự kiến sẽ ký kết những thỏa thuận thúc đẩy buôn bán dầu mỏ và xây dựng một đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên nối liền hai nước. Cuộc đàm phán song phương về một thỏa thuận để Nga cung cấp tới 68 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua một đường ống dẫn mới đã kéo dài suốt một năm vì hai bên vẫn còn mặc cả về giá cả. Tại một cuộc họp báo trong tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình nói rằng hai nước sẽ ký những thỏa thuận dầu khí mới, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Ông Trình cũng ghi nhận sự xuất hiện của một quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong hai thập kỷ vừa qua và nhấn mạnh đến việc đôi bên đã giải quyết xong vụ tranh chấp lâu đời về biên giới. Hai nước cũng có đường hướng ngoại giao gần gũi nhau, với việc Bắc Kinh thường ngã theo Moscow phản đối sự can thiệp của nước ngoài trong cuộc nội chiến đẫm máu của Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tương tự, Nga cũng thuận theo Trung Quốc trong vấn đề Bắc Triều Tiên khi Hội đồng Bảo an tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng chấm dứt nỗ lực sở hữu vũ khí hạt nhân.
Thưa quý vị, hiện chưa có phản ứng chính thức từ phía Bình Nhưỡng sau khi một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đồng thanh biểu quyết để cho phép thực hiện một cuộc điều tra chưa từng có về những vụ vi phạm nhân quyền thường xuyên xảy ra ở Bắc Triều Tiên. Thông tin viên đài VOA Steve Herman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Seoul do Nguyễn Trung trình bày.
Chính phủ Nam Triều Tiên cho biết họ hy vọng cuộc điều tra của một ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc sẽ góp phần cải thiện tình hình nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Trong cuộc họp tại Geneva ngày hôm qua, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhất trí biểu quyết tiến hành điều tra điều họ coi là tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng, rộng khắp và xảy ra thường xuyên ở Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc bỏ tù và hành quyết công dân Bắc Triều Tiên vì những tội gọi là chính trị, cũng như các vụ tra tấn và bắt cóc người nước ngoài trong nhiều thập kỷ qua. Ông Kim Jong-tae, Tổng thư ký Mạng lưới Dân chủ và Nhân quyền Bắc Triều Tiên, có trụ sở ở Seoul, đã ca ngợi hành động của Liên Hợp Quốc là một điểm tiến bộ. Ông Kim nêu ra rằng các nghị quyết trước đây của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền của Bắc Triều Tiên chỉ là những lời tuyên bố suông, nhưng ông dự đoán rằng quyết định lần này có thể dẫn tới hành động pháp lý nhắm vào Bình Nhưỡng nếu các nhà điều tra xác định rằng miền Bắc đã phạm các tội ác chống lại nhân loại. Ông Kim nói rằng mặc dù có phần chắc là Bắc Triều Tiên sẽ không chấp nhận các kết quả điều tra của ủy ban vừa kể, thì ủy ban vẫn có thể đóng một vai trò tâm lý dẫn tới việc cải thiện tình trạng của những người sống dưới chế độ áp bức này. Theo quyết định của Hội đồng Liên Hợp Quốc, ba chuyên gia sẽ dành một năm để điều tra tường tận về các vụ vi phạm nhân quyền, và đặc biệt là những hành động vi phạm có thể đi tới mức độ tội ác chống lại nhân loại. Quyết định này cũng được các tổ chức phi chính phủ ca ngợi. Tổ chức Human Rights Watch nói rằng việc thành lập một ủy ban điều tra gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng rằng thế giới đang theo dõi và họ phải chấm dứt những vụ vi phạm. Trong một thông cáo, Hội ân xá quốc tế kêu gọi phải ghi nhận phạm vi hoạt động của hệ thống trại cải tạo ở Bắc Triều Tiên và không chỉ dựa vào các hình ảnh vệ tinh để làm điều đó. Hội cũng nói rằng các nhà quan sát nhân quyền độc lập cần phải được tự do tiếp cận ngay lập tức những nơi này. Dường như có rất ít cơ may điều đó sẽ xảy ra. Tuy Bình Nhưỡng chưa chính thức đưa ra phản ứng, đại diện của nước này tại hội đồng trước đó đã lên án Phúc Trình yêu cầu hội đồng phải hành động và gọi đó là một âm mưu chống lại Bắc Triều Tiên do các nước phương Tây dẫn đầu. Đại sứ So Se-pyeong cảnh báo rằng điều đó sẽ đưa đến các hậu quả nghiêm trọng từ phía Bình Nhưỡng. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye vừa hoạt động được một tháng đã chấp thuận việc chuyển hàng cứu trợ mang sang miền Bắc của một tổ chức thiện nguyện tư nhân. Quỹ Eugene Bell có trụ sở ở Seoul sẽ được phép chuyển các loại thuốc trị bệnh lao trị giá tới hơn 600.000 đô la tới 6 trần y viện mà họ quản lý ở quốc gia nghèo khó và bị cô lập này. Một phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên đặc trách quan hệ với miền Bắc nhấn mạnh rằng phải coi việc chấp thuận vừa kể chỉ mang tính cách nhân đạo, chứ không phải là một cử chỉ mang tính hòa giải vào một thời điểm mà các căng thẳng quân sự trên bán đảo đang ở mức rất cao.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu Việt Nam chấm dứt đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, Tổ chức Thế giới chống tra tấn và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 22 tháng 3 gửi thư cho giới lãnh đạo cấp cao của chính phủ Hà Nội yêu cầu chấm dứt sách nhiễu và đàn áp nhà hoạt động tôn giáo Lê Công Cầu ở Thừa Thiên Huế, vụ trưởng gia đình Phật tử thuộc Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức tôn giáo không được nhà nước Việt Nam công nhận. Sau các buổi làm việc liên tục với công an thành phố Huế trong những ngày gần đây, ông Cầu đang bị đe dọa truy tố về tội danh gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 87 và 88 Bộ Luật Hình Sự, vì các bài viết kêu gọi đa nguyên đa đảng, chỉ trích Hà Nội vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo và nhu nhược trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thư ngỏ của ba tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở tại châu Âu nhắc nhở chính phủ Việt Nam rằng những hoạt động ôn hòa của ông Cầu là thực thi quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân được quy định trong Điều 69 Hiến pháp Việt Nam và được bảo đảm bởi Điều 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tự nguyện ký kết từ năm 1982. Ba tổ chức nhân quyền đồng lên tiếng trong thư yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt các hành vi đàn áp về thể xác lẫn tinh thần đối với nhà hoạt động Lê Công Cầu để thể hiện thái độ tôn trọng các cam kết nhân quyền với quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức đồng ký tên trong thỉnh nguyện thư, nói:
cái yêu cầu chính tức là nhà nước Việt Nam phải chấm dứt những cái hành xử phi pháp đối với huynh trưởng Lê Công Cầu, bởi vì anh hoạt động trong cái vấn đề giáo dục của Phật giáo, cho nên cũng không có cái tính cách chính trị gì hết. Thành bây giờ ba tổ chức quốc tế chúng tôi thấy rằng phải bảo vệ và để cho nhà nước Việt Nam không tiến tới cái việc bắt bớ huynh trưởng Lê Công Cầu và đưa ra tòa. Đồng thời với cái việc gửi cho các vị lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam thì chúng tôi cũng đã thiết lập những hồ sơ đưa cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa bế mạc cuộc họp ngày 22 hôm nay. Những cái vị báo cáo viên Liên Hợp Quốc đặc nhiệm về vấn đề tự do ngôn luận, về vấn đề tôn giáo đã nhận được hồ sơ của chúng tôi gửi tới và yêu cầu những báo cáo viên đặc nhiệm đó can thiệp.
Ông Ái nói, qua cuộc tiếp xúc gần đây với báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về tôn giáo, ông được biết dường như Hà Nội đã đồng ý lời đề nghị của vị báo cáo viên này muốn sang Việt Nam quan sát tình hình tự do tôn giáo. Tuy nhiên, thời điểm của chuyến đi chưa được xác định cụ thể. Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho hay, ông đã trao hồ sơ vụ việc của ông Lê Công Cầu và các trường hợp bị sách nhiễu tôn giáo khác tại Việt Nam cho vị đại diện của Liên Hiệp Quốc vừa kể. Theo lời ông Lê Công Cầu, trong bản tường trình sau các buổi thẩm vấn của an ninh, ông đã ghi rõ rằng lý tưởng của tôi vẫn giữ, việc làm của tôi vẫn làm, vì những điều tôi làm đã được hiến pháp quy định, những ai ngăn cấm tôi mới là vi phạm hiến pháp. Tôi không đồng lõa với những ai chà đạp lên hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Cầu, thì lời tường trình của ông đã bị công an yêu cầu gạch bỏ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới tố cáo Việt Nam ngày càng lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia như Điều 79, 87, 88 trong Bộ Luật Hình sự để hình sự hóa các hoạt động cổ suý dân chủ ôn hòa và trấn áp những tiếng nói trái với quan điểm của nhà nước hay những ai chỉ trích các chính sách của Đảng Cộng sản. Với 31 blogger và các nhà báo công dân hiện bị cầm tù, Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới đối với các cư dân mạng sau Trung Quốc và Oman, theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không biên giới RSF có trụ sở tại Pháp. Trong 5 năm liên tiếp vừa qua, Việt Nam bị giữ tên trong danh sách kẻ thù của Internet trên thế giới và tiếp tục giữ hạng 172 trên 179 trong bảng chỉ số tự do báo chí thế giới của RSF. Mỹ quan ngại về tình hình nhân quyền Việt Nam xuống cấp. Chính quyền Mỹ một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền xuống dốc tại Việt Nam và khẳng định rằng thăng tiến các quyền tự do cá nhân là trọng tâm then chốt trong chính sách của Hoa Kỳ tại châu Á. Phát biểu trước một ủy ban Quốc hội Mỹ ngày 21 tháng 3, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Daniel Baer, nói dù chính quyền độc tài Việt Nam tự hào về thành tích phát triển Internet, nhưng giá trị của các thành tích này bị giảm đi rất nhiều bởi chính sách của Hà Nội trong việc ngăn chặn quyền tự do trao đổi quan điểm của công dân. Ông Baer dẫn dụ các trường hợp là hàng loạt blogger tại Việt Nam bị Hà Nội dùng luật lệ về an ninh quốc gia để truy tố và bỏ tù chỉ vì họ đã thực hành một cách ôn hòa các nhân quyền căn bản của công dân. Ông Baer mô tả các điều luật về an ninh quốc gia bị Việt Nam dùng để khống chế quyền tự do ngôn luận và quyền tự do thông tin của người dân là việc làm tàn bạo. Các thượng nghị sĩ trong Quốc hội Hoa Kỳ thúc giục chính quyền của Tổng thống Obama nhấn mạnh tới việc phát huy nhân quyền và dân chủ trong khuôn khổ chiến lược trục xoay châu Á của Washington, vốn chủ yếu là nỗ lực tăng cường sự hiện diện quân sự và thúc đẩy thương mại của Mỹ tại khu vực trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thất vọng về việc Hà Nội không cải thiện thành tích nhân quyền đã khiến cho Hoa Kỳ đình hoãn một cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam hồi cuối năm ngoái. Hãng thông tấn AP trích dẫn nguồn tin từ các giới chức Mỹ cho hay cuộc đối thoại kế tiếp, theo kế hoạch, sẽ diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 4 năm nay. Phó trợ lý Ngoại trưởng Daniel Baer nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định lập trường mạnh mẽ với Hà Nội về các mối quan tâm nhân quyền, cũng như sẽ nêu vấn đề tự do Internet và các điều kiện về lao động trong các cuộc thương nghị Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Đây là hiệp định khu vực có sự tham gia của Việt Nam.
Trong khi đó, các giới chức Mỹ nói họ tin rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với Washington để thực thi các biện pháp chế tài chống lại Bắc Triều Tiên. Phát biểu tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu, phối hợp viên đặc trách chế tài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Dan Fried, nói rằng Trung Quốc là một phần của giải pháp và đang làm việc với Hoa Kỳ trong tinh thần hợp tác. Thứ trưởng Tài chính Mỹ, đặc trách tình báo tài chính và khủng bố David Cohen, nói với báo chí rằng các giới chức Trung Quốc đã được yêu cầu theo dõi sát các định chế tài chính tại Bắc Triều Tiên theo tinh thần của Nghị quyết 2094 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết này bao gồm các điều khoản nhằm kiềm chế các dịch vụ tài chính và những chuyến hàng hỗ trợ cho các chương trình hạt nhân, phi đạn và vũ khí của miền Bắc. Hai ông Dan Fried và Cohen gặp các giới chức Trung Quốc hôm qua và dự tính sẽ mở thêm các cuộc thảo luận trong ngày hôm nay. Chuyến đi được thực hiện tiếp theo sau cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew và trước chuyến đi thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry.
Thưa quý thính giả, quan hệ quân sự giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên đang được nhiều người chú tâm theo dõi. Sau khi Nhật Bản thừa nhận là họ đã chặn bắt một chuyến hàng, trong đó có những vật liệu mà Joe Rách nói là có thể dùng cho chương trình hạt nhân. Một viên cố vấn đặc biệt của chính phủ Mỹ nói rằng Miến Điện phải chứng tỏ cho thế giới thấy là họ đã cắt đứt quan hệ quân sự với Bình Nhưỡng nếu họ muốn các biện pháp chế tài được loại bỏ hoàn toàn. Từ Trung tâm tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tin viên Daniel Sheff có bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Hôm thứ Hai vừa qua, Nhật Bản xác nhận những tin tức cho rằng hồi năm ngoái, hải quan của họ đã tịch thu một chuyến hàng nghi là phát xuất từ Bắc Triều Tiên, gồm những ống hợp kim alumi có thể được dùng cho máy ly tâm hạt nhân. Truyền thông Nhật Bản nói rằng chuyến hàng định chở tới Miến Điện hồi tháng 8 trên một chiếc tàu mang cờ Singapore đã bị chặn bắt sau khi có mật báo của Mỹ. Vụ việc làm gia tăng mối quan tâm là tuy đã có những cải cách chính trị quan trọng, nhưng Miến Điện có thể vẫn tiếp tục thực hiện một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật và có thể đã vi phạm những biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Các nước phương Tây đã tạm thu hồi phần lớn các biện pháp chế tài ngoại giao và kinh tế đối với Miến Điện. Nhưng tuần trước, cố vấn đặc biệt về Miến Điện của chính phủ Mỹ, ông Patrick Murphy, nói rằng những biện pháp chế tài sẽ không được thu hồi hoàn toàn nếu Miến Điện không thực hiện thêm những sự cải cách về chính trị và nhân quyền và không cắt đứt quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên.
We very much hope to be in a position to declare or to accept.
Chúng tôi rất mong là chúng tôi có thể tuyên bố hoặc chấp nhận tuyên bố là quan hệ quân sự giữa hai nước đã bị cắt đứt. Chúng tôi đã có một cuộc đối thoại và thành quả về vấn đề này với giới hữu trách Miến Điện. Tôi nghĩ rằng họ hiểu rõ mối quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề Bắc Triều Tiên.
Chính quyền quân nhân Miến Điện đã mua vũ khí và các trang thiết bị quân sự của Bắc Triều Tiên trong nhiều năm. Quan hệ giữa hai nước đã bị đổ vỡ năm 1983, khi dân địa Bắc Triều Tiên đánh bom phái đoàn Tổng thống Nam Triều Tiên đi thăm Rangoon, giết chết 17 người. Nhưng chỉ vài năm sau đó, hai quốc gia độc tài bị cô lập này đã bí mật nối lại các quan hệ. Vào năm 2010, trong lúc Miến Điện bắt đầu cuộc chuyển đổi dân chủ, một giới chức đào tị tiết lộ quân đội nước này đang lén lút thực hiện một chương trình vũ khí hạt nhân. Các nhà phân tích cho rằng chương trình này có sự hỗ trợ của Bắc Triều Tiên. Ông Robert Kelly, một cựu viên chức của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, đã nghiên cứu về những cáo giác đó. Ông nói rằng tuy có bằng chứng về một chương trình vũ khí hạt nhân, nhưng ông không nhận thấy dấu hiệu nào về sự dính líu của Bắc Triều Tiên.
Tôi không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Bắc Triều Tiên dính líu tới chương trình hạt nhân của Miến Điện, và tôi không tin là quý vị có thể tìm ra người nào có bằng chứng đó. Nếu quý vị nhìn vào các tuyên bố của chính phủ Mỹ trong lúc chúng ta chứng kiến sự xích lại gần hơn với Miến Điện, quý vị sẽ thấy họ không còn nói tới vấn đề hạt nhân, mà chỉ nói tới vấn đề phi đạn và các loại vũ khí quy ước.
Năm ngoái, Tổng thống Miến Điện Thanh Sang cam kết ngừng mua thiết bị quân sự từ Bình Nhưỡng và sẽ ký một nghị định thư bổ sung với Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế để cho phép thực hiện những cuộc thanh sát quốc tế. Quốc hội Miến Điện chưa phê chuẩn các văn kiện cho phép thanh sát. Giới hữu trách ở đây cũng tiếp tục nói rằng họ không hề theo đuổi chương trình hạt nhân. Chuyên gia hạt nhân Kelly cho rằng tuy Miến Điện phải mất nhiều thập niên nữa mới có thể sản xuất vật liệu hạt nhân, nhưng họ nên có thái độ minh bạch về chương trình này và cho phép quốc tế đến thanh sát.
Well, in public, all are seen as the opposite. They've said we will not accept.
Về mặt công khai, tôi chỉ thấy họ làm ngược lại. Họ nói rằng chúng tôi không thể chấp nhận việc thanh sát vì không có gì để thanh sát. Lập luận của họ là chúng tôi không có vật liệu hạt nhân, không có cơ sở hạt nhân, như định nghĩa pháp lý về cơ sở hạt nhân. Và vì chúng tôi không có những thứ đó nên chúng tôi không có chỗ để đưa các ông tới xem, không có thứ gì để mang ra cho các ông xem.
Chính phủ Miến Điện chưa bình luận gì về cáo giác của truyền thông Nhật Bản liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân và sự dính líu của Bắc Triều Tiên.
Cũng liên quan đến Miến Điện, chính phủ Miến Điện đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một khu vực ở miền Trung, nơi những vụ đụng độ kéo dài 3 ngày của người theo đạo Phật và đạo Hồi đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Nhà chức trách lo ngại một số người chết có thể tăng lên trong vụ bất ổn đang tiếp diễn này. Bạo động bùng lên hồi thứ Tư sau một cuộc tranh cãi giữa một khách hàng theo Phật giáo và chủ tiệm vàng theo Hồi giáo. Nhà chức trách đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm và nhiều cư dân nói rằng họ không dám ra khỏi nhà, cho nên đường phố rất ít người qua lại ngoại trừ những đám đông hung hãn. Mỹ và Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chấm dứt vụ bạo động. Đây là vụ bạo động giáo phái tệ hại nhất ở Miến Điện kể từ cuộc xung đột hồi năm ngoái giữa người theo Phật giáo và sắc dân Rohingya theo Hồi giáo ở bang miền Tây Rakhine.
Trong khi đó, Chủ tịch điều hành của công ty Google, ông Eric Schmidt, kêu gọi Miến Điện hãy cho phép tự do ngôn luận và để lĩnh vực tư nhân phát triển cơ sở hạ tầng ngành viễn thông của Miến Điện hiện đang trong tình trạng sơ khai. Lên tiếng trước một cử tọa gồm các sinh viên ở Rangoon hôm nay, ông Schmidt nói rằng Miến Điện đang ở điểm khởi đầu của tiến trình thay đổi và có thể qua mặt nhiều quốc gia đang phát triển khác để phát triển công nghệ viễn thông trong nước. Chủ tịch Google nói rằng phát triển Internet sẽ ngăn chặn Miến Điện đi thụt lùi trong các nỗ lực cải cách. Ông Schmidt nói mạng Internet, một khi đã được thiết lập, sẽ bảo đảm giáo dục và tiến trình trao quyền trở thành luật về cả mặt pháp lý lẫn thực tế. Ông khuyến cáo các sinh viên chớ để cho chính quyền kiểm soát mạng Internet và nói rằng các chính khách phải hiểu rằng những lời chỉ trích sẽ đẩy mạnh phát triển. Ông lưu ý rằng một chiếc điện thoại di động duy nhất trong một ngôi làng có thể được dùng để ghi lại những vụ bất công. Bị cô lập khỏi thế giới còn lại từ lâu vì những biện pháp chế tài và các luật lệ có tính đàn áp do các tướng lãnh cai trị Miến Điện suốt nhiều thập niên ban hành, tiếp cận dịch vụ Internet tại Miến Điện vẫn còn khó khăn và kết nối hãy còn chậm chạp. Chuyến đi Miến Điện của ông Schmidt được thực hiện sau những chuyến đi của ông tới thăm Libya, Afghanistan và Bắc Triều Tiên.
Sang tin Nam Á, một tòa án Ấn Độ đã ra phán quyết cho phép truyền thông tường thuật về vụ xét xử 4 người đàn ông bị cáo buộc đã hãm hiếp tập thể và hành hung đến chết một phụ nữ trên xe buýt tại New Delhi vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án hôm nay cũng cho biết sẽ có những hạn chế trong việc tường thuật. Phóng viên vẫn bị cấm không được vào phòng xử án hoặc đưa tin chi tiết về phiên xử, vẫn đang tiến hành tại một tòa án xử nhanh đặc biệt ở New Delhi. Theo cơ quan thông tấn Press Trust of India, các nhà báo sẽ không được phép tiết lộ tên của nạn nhân hoặc gia đình của cô. Ngoài ra, còn có những hạn chế về số lượng phóng viên được phép vào phòng xử án. 5 người đàn ông và một người vị thành niên đã bị bắt ngay sau khi thủ ác và bị buộc tội hãm hiếp và sát hại nữ sinh viên 23 tuổi. Một trong các bị cáo được phát hiện đã treo cổ tự tử trong buồng giam. Nghi can thứ 6 đang được xét xử riêng tại một tòa án vị thành niên. Tòa ra phán quyết hôm nay chỉ một ngày sau khi Quốc hội thông qua một bộ luật sâu rộng để nâng mức hình phạt cho những kẻ xâm hại tình dục, bao gồm cả án tử hình nếu nạn nhân tử vong.
Các giới chức tình báo Pakistan nói một cuộc không kích do máy bay không người lái Mỹ thực hiện đêm hôm qua tại vùng bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan đã giết chết 3 người. Nhà chức trách nói 2 phi đạn đã bắn trúng một chiếc xe hơi tại làng Datta Kel ở khu vực Bắc Waziristan, một cứ địa của Al-Qaeda và các phần tử chủ chiến có liên hệ với phe Taliban. Pakistan đã nhiều lần đả kích các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ như một hành động vi phạm chủ quyền của nước họ. Tuy nhiên, các giới chức Mỹ nói rằng các cuộc tấn công sử dụng máy bay không người lái là một công cụ rất quan trọng để đánh bại quân khủng bố. Trong một diễn biến khác, các giới chức nói rằng một vụ nổ đã giết chết 5 người và gây thương tích cho ít nhất 20 người khác hôm nay tại thành phố Jafarabad thuộc tỉnh Baluchistan trong vùng Tây Nam. Trong nhiều năm nay, Baluchistan đã chứng kiến nhiều bạo động gây ra bởi thành phần đòi ly khai. Những người này đòi được chia phần nhiều hơn trong các cuộc ngại tài nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên của khu vực này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẽ quét sạch những kẻ cực đoan ra khỏi đất nước. Những người mà ông quy trách là đã thực hiện vụ đánh bom liều chết làm ít nhất 49 người thiệt mạng tại một nhà thờ Hồi giáo cổ ở thủ đô Damascus. Trong số những người thiệt mạng trong vụ tấn công có giáo sĩ Mohammed al-Bouti, một người ủng hộ chính phủ lâu năm và là người gay gắt phê phán quân nổi dậy đang chiến đấu để lật đổ Tổng thống Assad. Nhiều thành viên của phe đối lập Syria đã nhanh chóng phủ nhận trách nhiệm về vụ đánh bom là vụ tấn công tự sát đầu tiên nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm ở Syria. Trong cuộc nổi dậy, Tổng thống Assad đã dùng những vụ việc như vậy để bôi đen phe đối lập như là những kẻ cực đoan và khủng bố. Tuy nhiên, nhiều thành viên đối lập nghi ngờ chính phủ đứng đằng sau các vụ đánh bom. Những nhóm có liên hệ tới Al-Qaeda cũng tuyên bố đã thực hiện một số vụ tấn công nhắm vào những người trung thành với ông Assad.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
From Studio 23 in Washington.